Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 8 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 26 tháng 8, Chủ nhật thứ 21 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 40. Tạo dựng công trình của ba ngôi chí thánh. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng trời đất. Những lời đầu tiên này của Thánh Kinh xác quyết ba điều. Thiên Chúa vĩnh cửu đã ban một khởi điểm cho tất cả những gì hiện hữu bên ngoài Ngài. Duy chỉ mình Ngài là đấng tạo hóa. Tất cả những gì hiện hữu được diễn tả bằng thuật ngữ trời đất đều tùy thuộc vào đấng đã cho chúng hiện hữu. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời, và ngôi lời là Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Tân ước đã mặc khải rằng, Thiên Chúa đã tạo dựng tất cả nhờ ngôi lời vĩnh cửu là con yêu dấu của Ngài. Trong người, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ người và cho người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong người. Đức tin của Hội Thánh cũng xác quyết một cách tương tự về hoạt động tạo dựng của Chúa Thánh Thần. Ngài, đấng chúng ta tuyên xưng là đấng ban sự sống, là thần khí sáng tạo, là nguồn mạch của sự thiện hảo. Hành động tạo dựng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một cách không thể tách biệt với hành động tạo dựng của Chúa Cha, là điều đã được thoáng thấy trong Cựu Ước, đã được mặc khải trong Tân Ước, nay được quy luật đức tin của Hội Thánh xác định rõ ràng, đó là chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, Ngài là Cha, là Thiên Chúa, là đấng tạo hóa, là tác giả, là đấng làm nên mọi sự, đấng tự mình tác tạo mọi sự, nghĩa là nhờ lời và đức khôn ngoan của Ngài. Chúa Con và Chúa Thánh Thần là như những bàn tay của Ngài. Tạo dựng là công trình chung của ba ngôi chí thánh. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 290, 291 và 292. 27. Thứ hai, Thánh nữ Monica lễ nhớ. 28. Thứ ba, Thánh Augustino giám mục tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. 29. Thứ tư, Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết lễ nhớ. 30. Thứ năm. 31. Thứ sáu. Tháng 9, ý cầu nguyện chung, cầu cho các nhà chính trị. Xin cho các nhà chính trị luôn hành động lương thiện, liêm chính và yêu chuộng chân lý. Ý truyền giáo, cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu sẵn sàng cho việc sai các vị thừa sai, linh mục, giáo dân và tăng thêm sự nâng đỡ cụ thể giúp các giáo hội nghèo nhất. Mùng 1 tháng 9, thứ bảy đầu tháng. Mùng 2 tháng 9, Chủ nhật thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật. Chủ nhật thứ 21 thường niên 5B.
Là thần chi, ta là thần tôn. dâng nhiều vào Chúa, linh hồn con trong đầy ơn nơi ngài. Lời ta nói với ta rằng là thần chi mà là gì
không? Nhưng danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin đấng sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ là chúng ta đón nhận lời hàng sống và bánh trường sinh. Giờ đây, để xứng đáng cử hành thánh lễ, chúng ta hãy nhìn nhận những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta, nhất là những lỗi lầm thất trung, bất tín với Chúa và với tha nhân. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con được Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hầu đấng Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để giàu sống vừa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài tích sách ông Giô-suê. Trong những ngày ấy, Giô-suê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Si-khem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giô-suê liền nói với toàn dân như thế này: nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì các ngươi lựa chọn. Hôm nay, các ngươi hãy tùy ý chọn phải tôn thờ ai hơn. Hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mesopotamia, hoặc các thần của người xứ Amore, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Thiên Chúa. Dân trả lời rằng, không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mặt chúng tôi, và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi. Giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua, Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó cũng như người Amore trên phần đất chúng tôi đã tiến vào. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lý ngợi khen người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, ba nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy nhân từ và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo nhường nào.
Thiên Chúa để mắt coi người hiền đức và người lắng nghe tiếng hò cầu. Thiên Chúa ra mặt trong người làm an, đầy tay trừ di tích chung nơi trần ai.
Các bạn hãy nên thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo nhường nào.
Người hiện đức kêu cầu và Chúa nghe lời ho, người cứu ho khỏi mọi nỗi lo âu. Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoan trường và cứu chữa những tâm hồn đau thương dập nát.
Các bạn hãy nên thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo nhường bao.
Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, nhưng Thiên Chúa luôn luôn giải thoát. Người giữ gìn hồi xương cốt vẹn toàn, không để cho một cái nào bị gãy.
Các bạn hãy nên thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo nhường bao.
Sự độc dữ sẽ sát hại đứa ác nhân, kẻ ghét người hiền sẽ phải đích thân đền tôi. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tơ của người, và phạm ai tìm đến nương tựa nơi người, người đó sẽ không phải đền bồi tôi lỗi.
Các bạn này nên thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo nhường nào.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng trong sự kính sợ Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình như đối với Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu hội thánh, chính người là đấng cứu chuộc thân thể mình. Nhưng như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương hội thánh và phó mình vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh. Khi người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch hội thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo, hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Đức Kitô đối với Hội Thánh. Vì chúng ta là chi thể của Người, do xương thịt Người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa phán, con chiên ta thì nghe tiếng ta. Ta biết chúng và chúng biết ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: lời này chói tai quá, ai nghe được? Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Nhưng lời ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: bởi đó ta bảo các ngươi rằng, không ai có thể đến với ta nếu không được Cha ta ban cho. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng: cả chúng con có muốn bỏ đi không? Simon Phêrô thưa Người: lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lòng trung thành là điều rất quý trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Chủ đề lời Chúa trong các bài đọc hôm nay đều nhấn mạnh đến lòng trung thành. Bài đọc 1 cho chúng ta thấy, 40 năm trong sa mạc, dân Do Thái cam kết trọng Thiên Chúa bằng việc ký kết giao ước tại núi Sinai. Và khi họ đã đặt chân vào đất hứa, thì những năm tháng rong ruổi trong sa mạc đã qua, những ngày tháng đói khát thiếu thốn đã chấm dứt. Từ nay, họ bắt đầu cuộc sống định cư, đất đai phì nhiêu, cuộc sống thoải mái. Trước hoàn cảnh mới này, niềm tin của họ có còn mạnh mẽ sốt sắng như xưa hay không, hay đã sớm bỏ quên Chúa để chạy theo các thần ngoại bang? Để tái xác nhận cái sự trung thành của dân đối với Thiên Chúa, ông Giô-sê và toàn dân đã nói lên sự chọn lựa dứt khoát của mình: không đời nào chúng tôi bỏ Đức Chúa mà đi thờ những thần khác. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu tiếp tục nói về bánh hằng sống mà chúng ta đã được nghe từ các Chúa Nhật trước đó. Khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng theo Chúa rất đông. Nhưng từ phép lạ ấy, Chúa vẫn đưa họ đến lương thực hằng sống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Nhưng họ cho rằng lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Nên từ lúc đó, có nhiều người rút lui không còn theo Chúa nữa. Bấy giờ, Chúa đặt thẳng vấn đề với nhóm 12. Cả anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Anh em còn có muốn trung thành theo Thầy hay không? Phêrô đã đại diện các tông đồ xác định sự chọn lựa của mình. Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai bây giờ? Thầy mới có những lời ban phúc trường sinh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vậy thì chúng ta đã rõ, điều quan trọng nhất trong đời sống niềm tin của chúng ta đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân, đó chính là lòng trung thành. Hôm nay, chúng ta đang sống trong một thế giới mà thay đổi không ngừng. Con người dễ bị lôi kéo vào thái độ thay lòng đổi dạ. Ngày nay con người gặp nhiều thứ khủng hoảng, trong đó khủng hoảng về lòng trung thành là một vấn đề quan trọng. Người ta thất tín, lừa gạt nhau trong làm ăn kinh tế. Như chúng ta thấy tuần qua, truyền thông Việt Nam nhan nhản đưa tin các đại gia bị bắt vì những hợp đồng kinh tế vi phạm. Chúng ta chưa biết kết cục của những câu chuyện này rồi sẽ như thế nào. Rồi đến người ta không còn trung thành trong giao ước hôn nhân. Không thiếu những cặp hôn nhân trong đó là Kitô hữu. Người ta cam kết thề hứa trung thành suốt đời, nhưng chỉ đi với nhau một đoạn đường ngắn, để rồi sau đó chia tay. Có rất nhiều lý do để dẫn người ta đến đổ vỡ trong đời sống hôn nhân, không còn trung thành trong giao ước. Tôi không muốn mổ xẻ những lý do ở đây, nhưng chỉ muốn nói rằng, khi người ta không còn trung thành với Thiên Chúa nữa, thì người ta cũng không còn trung thành với nhau, và như thế thì tình yêu cũng chết. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai mời gọi các bậc vợ chồng hãy ngước nhìn lên mầu nhiệm Chúa Kitô yêu thương hội thánh như thế nào để học cách trung thành trong tình yêu hôn nhân. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trung thành với Chúa không phải là điều dễ dàng. Khá nhiều Kitô hữu trước kia là những người đạo đức, nhưng nay không còn đứng vững trước sức tấn công của nền kinh tế thị trường, của tiền bạc, của lạc thú, của công việc kinh doanh. Có những người từ nghèo bỗng dưng trở nên giàu có, cũng bỏ quên Chúa. Và ngược lại, một số khác đang từ giàu thành nghèo, cũng bỏ Chúa luôn. Nhiều người không còn muốn bước theo Chúa, vì theo Chúa thì cản trở công ăn việc làm của mình quá nhiều, không có cơ hội để tiến thân. Cũng như có những người không còn muốn trung thành với giáo huấn của giáo hội, như việc giáo hội lên án hôn nhân đồng tính, không cho phép phá thai và trợ tử. Trước những giáo huấn ấy của giáo hội, không thiếu người đã thốt lên như những người Do Thái xưa kia: lời này chói tai quá, ai mà nghe cho nổi. Trước ba vấn đề ấy của xã hội, người môn đệ của Chúa Kitô cần xác định lại sự lựa chọn của mình để xem mình có còn trung thành bước theo Chúa hay không. Chúa muốn chúng ta sống trung thành với Chúa, và chính chúng ta cũng muốn trung thành với nhau trong cuộc sống này. Vậy đâu là nguồn động lực để giúp ta có thể sống trung thành đây? Quả vậy, có những lúc chúng ta cảm thấy mình yếu đuối, tầm thường, quá bé nhỏ mong manh trước sự tấn công của thử thách, của cám dỗ, của tiện nghi vật chất, của tiền bạc, danh vọng, quyền lực, vân vân. Chỉ có ơn Chúa mới có thể giúp chúng ta trung thành đi theo Chúa. Thiên Chúa là đấng trung thành. Đọc Cổ Ước chúng ta thấy Ngài luôn trung thành với những lời mà Ngài đã hứa với dân. Và chúng ta chỉ có thể trung thành với Chúa và với nhau khi chúng ta để cho Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Thánh Phêrô đã nhìn lên Chúa để tái xác nhận lòng trung thành của ông. Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết theo ai bây giờ? Thầy mới có những lời ban phúc trường sinh. Quả thật, Thánh Phêrô đã cảm nghiệm được lời Chúa là ánh sáng, là niềm vui, là sự sống, và thánh nhân đã an tâm tín nhiệm vào Chúa. Cũng thế, dân Do Thái đã kiên quyết chọn Chúa vì đã nhận biết những việc kỳ diệu Chúa đã làm khi giải phóng họ ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập và đưa về đất hứa.
Nếu chúng ta trung thành với Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ không thua thiệt. Ngài sẽ thực hiện những điều kỳ diệu trên cuộc đời của chúng ta, như đã làm cho dân Do Thái xưa kia. Mỗi người chúng ta hôm nay cần phải đích thân nói lên cam kết với Chúa trong ơn gọi Kitô hữu của mình. Chúa muốn chúng ta có sự lựa chọn dứt khoát, không lập lờ nước đôi. Mỗi người chúng ta hãy mạnh mẽ thưa lên lời hứa trung thành với Chúa như Giô-suê, như Phê-rô. Không đời nào chúng tôi bỏ Chúa. Bỏ Thầy, chúng con biết theo ai bây giờ? Thầy mới có những lời ban phúc trường sinh. Amen. Giờ đây kính mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin của chúng ta.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng bao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, lừa sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Thiên Chúa Thánh Thần, người đã nhập về trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng linh vào thân Cha vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chiêu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Tri Nhân, Thánh Điển, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Kitô là ngôi lời của Thiên Chúa, và chỉ một mình người mới có lời ban phúc trường sinh. Với tâm tình yêu mến lời Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh tôn kính lời Chúa ngang với mình máu Thánh Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử biết tận tình giúp đỡ các tín hữu học hỏi và sống lời Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lời Chúa trong Kinh Thánh là ánh sáng chỉ đường dẫn lối cho người tín hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình công giáo biết mộ mến học hỏi lời Chúa và trung thành đọc lời Chúa mỗi ngày trong gia đình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Một số anh chị em chưa ý thức đủ tầm quan trọng của lời Chúa trong đời sống đức tin của người Kitô hữu, nên thường xuyên đi lễ rất trễ, không tham dự đầy đủ phần phụng vụ lời Chúa.
Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban Thánh Thần để Người giúp những anh chị em ấy sửa chữa được thói quen không tốt này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Phêrô đã khẳng định: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai bây giờ? Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta quyết tâm dấn thân theo Chúa đến cùng, bất chấp mọi thử thách gian nan. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, lời Chúa chính là nền tảng đức tin của chúng con. Xin cho chúng con hết lòng yêu mến lời Chúa, siêng năng học hỏi và đem ra thực hành trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng Chúa rượu này, dâng hồn xác con, dâng lao công vui buồn cuộc sống. Ban xin Chúa đôi nhận, thương ban xuống phúc lành cho đời sống con, nên lễ dâng tình yêu Chúa luôn. Xin Chúa thương nhận của lễ chân thành, ban nguồn thần ân giữ gìn đoàn con dương thế. Nguyện xin Chúa chúc lành cho hết mọi người, kết liệt chúng con nên lễ dâng Thiên Chúa tình yêu.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo. Xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là tư tế thật và vinh cửu, khi thiết lập thể thức khi lễ trường tồn. Người là đứng đầu tiên đã dâng mình cho Chúa làm lễ cứu độ và đã truyền cho chúng con dân mà thương nhớ đến Người. Khi chúng con rước mình Người hiến tế vì chúng con thì chúng con được mạnh sưng, và khi chúng con rước máu Người đổ ra vì chúng con thì chúng con được rửa sạch. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. đằng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hoa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được động hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dây, chúng ta cham nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin đói thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con biết theo ai, đời lòng gió cánh chim ngàn khơi, trùng dương sóng nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ ngàn con biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngại, đời con buồn thênh. Ngài con đi với ai, vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ Ngài con đi với ai, sao bỏ rơi con để sầu héo tháng năm ngẩn ngơ, ngoài kia đời vẫn xanh mơ, mà con chết hắt yêu hồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con, hỡi Ngài ơi thân con máu đau chết treo thập hình, nào ai buồn thương. Bỏ Ngài con đi với ai, vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ Ngài con đi với ai.
Chúng ta cùng cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã đứng tiếng kêu mời. Mau mau ta sẽ bước lên đường, cùng giao tin mừng an phương.
Ngày lời của Chúa đã vang vọng đến, tình ngày thương mến đến hết mọi người. Mời gọi vươn tới niềm tin sáng tươi, tình người đôi mới khắp nơi hòa vui.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã có tiếng kêu mời. Mau mau ta sẽ bước lên đường, cùng trao tin mừng ngàn phương.
Cuộc đời buồn ba tình người mau qua, đường đầy hoa lá mấy nước bóp bèo. Lòng mà vâng Chúa tình không vẫn không, đời mà yêu Chúa mất công một đời.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời. Mau mau ta sẽ bước lên đường, cùng gieo tin mừng ngàn phương.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi các tín hữu tái khám phá bí tích thánh thể và đón nhận Chúa Giêsu trong đức tin. Ngài đã đưa ra lời nhắn nhủ này trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 19 tháng 8 với hàng ngàn tín hữu hành hương tại khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến,
cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica è la parte finale.
Tin mừng Chúa Nhật hôm nay, tức Chúa Nhật 19 tháng 8 vừa qua, là phần cuối cùng và cao điểm trong bài diễn văn của Chúa Giêsu tại hội đường thành Capernaum. Sau khi Chúa Giêsu cho hàng ngàn người ăn no, chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá, Chúa Giêsu biểu lộ ý nghĩa phép lạ ấy, nghĩa là thời điểm những lời hứa đã được viên mãn. Thiên Chúa Cha xưa kia đã nuôi dân Israel trong sa mạc bằng manna. Nay Ngài sai con đến như bánh hằng sống, và bánh này chính là mình người, là sự sống được hiến tế vì chúng ta. Vì thế, vấn đề ở đây là đón nhận Chúa trong đức tin, đừng vấp phạm vì lòng khiêm tốn của Chúa. Vấn đề ở đây là ăn thịt và uống máu Chúa để được sự sống sung mãn. Hiển nhiên là diễn văn này không được nói lên để thu hút sự đồng ý. Chúa Giêsu biết điều đó và Ngài cố tình nói như thế. Và thực tế đó là một thời điểm gây go, một khúc quanh trong sứ vụ công khai của Ngài. Dân chúng và cả các môn đệ trước đây rất phấn khởi vì Ngài khi Ngài làm phép lạ, và cả việc hóa bánh ra nhiều cũng là một sự mặc khải về Đức Mêsia. Đến độ ngay sau đó, dân chúng muốn tung hô Chúa Giêsu và tôn Ngài là vua của Israel. Nhưng chắc chắn ý Chúa Giêsu không như vậy, và với bài diễn văn dài, Chúa muốn làm dịu bớt sự phấn khởi của dân chúng và tạo nên sự bất đồng nơi nhiều người. Thực vậy, Chúa giải thích hình ảnh bánh và khẳng định mình đã được sai đến để hiến mạng sống, và ai muốn theo Ngài thì phải kết hiệp với Ngài trong sự thân tình sâu xa, tham gia vào hy tế tình thương của Ngài. Vì thế, sau đó, Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly, để các môn đệ có thể sở hữu nơi mình tình thương của Chúa, và như một thân mình duy nhất được hiệp nhất với Ngài, họ có thể kéo dài mầu nhiệm cứu độ của Chúa trong thế giới. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã ban cho thế giới bánh sự sống, dạy chúng ta luôn sống kết hiệp sâu xa với Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kính truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện tại Castel Gandolfo và ban phước lành cho họ. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đức Thánh Cha trong lời kinh truyền tin.
Ansus Dominum Sabit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen. Ecce ancilla Domini.
Gemini secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Et verbum caro factum est.
Habitavit in nos.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Usigne et Santa, promissionis
Christi. Oremus. Gratiam tuam presumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi fili tui incarnation coniugimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Providebus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Eisum nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phước lành cho mọi người, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu hành hương bằng các thứ tiếng khác nhau và tóm tắt ý chính của bài huấn đức. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc nhở Chúa Giêsu tự giới thiệu như bánh hằng sống, gương thực không thể thiếu được đối với tín hữu muốn được sống đời đời. Như thế, Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để hiến thân một cách vô vị lợi cho anh chị em chúng ta. Đối với chúng ta, đây thật là một nguồn mạch vui mừng, nguồn sức sống và hy vọng. Xin mẹ Maria giúp chúng ta chia sẻ cuộc sống của Chúa Con. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói rằng, ước gì chúng ta luôn luôn đói khát hồng ân sự hiện diện của Chúa trong hy tế thánh thể. Trong số các tín hữu hành hương hiện diện, có đông đảo các bạn trẻ người Đức tham dự trại hè tại Ostia. Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào thăm họ và nhận định rằng nhiều người trong chúng ta đang được hưởng những ngày nghỉ hè như một dịp nghỉ ngơi và bồi dưỡng nội lực. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói về một sự củng cố nội tâm, một lương thực mang lại sự sống đời đời. Đó chính là bản thân Chúa đến trao tặng chúng ta mình máu Ngài trong phép thánh thể. Với lương thực này, Chúa muốn biến đổi chúng ta và đưa chúng ta vào trong lối sống của Ngài. Trong lời chào thăm các tín hữu hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng cuộc viếng thăm của Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống giáo Nga, tại Ba Lan. với việc ký tuyên ngôn chung với Giáo hội Công giáo Ba Lan về sự hòa giải giữa hai dân tộc Nga và Ba Lan. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài thấy đó là những lý do để hy vọng cho tương lai. Đức Thánh Cha đã nói như sau: trong những ngày qua, Đức Thượng Phụ Kirin Đệ Nhất của Moscow và toàn nước Nga đang là khách của Giáo hội Chính thống tại Ba Lan. Tôi thân ái chào Đức Thượng Phụ và tất cả các tín hữu chính thống. Trong chương trình viếng thăm những ngày này, có dự kiến cả những cuộc gặp gỡ với các giám mục Công giáo và tuyên ngôn chung bày tỏ ước muốn làm tăng trưởng tình hiệp nhất huynh đệ và cộng tác. Đây là một biến cố quan trọng khơi lên niềm hy vọng cho tương lai. Tôi phó thác những thành quả của cuộc viếng thăm này cho lòng nhân từ của mẹ Maria. Và giờ đây, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng mời quý vị và các bạn theo dõi một đoạn trích là số 4 của tông thư tự sắc của Đức Thánh Cha Porta Fidei, cánh cửa đức tin, về năm thánh đức tin, sắp được khai mạc vào ngày 11 tháng 10 tới đây. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.